Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta học bài có cái tên là Chi Kiến Lập Chi Thị Vô Minh Bổ. Chi Kiến Lập Chi là gốc của vô minh. Cái tên, cái thuật ngữ này tương đối là khó hiểu. Chúng ta học vào bài nghe cái sự giải thích của Hòa Thượng thì chúng ta sẽ tường tận. Cuộc đời chúng ta có thể nói là rất là hạnh phúc. Sinh ra cuộc đời với thân người trọn vẹn, đầy đủ sáu căn, là được Phật Pháp và được gặp một vị Thầy. Cả một đời chân thật tu hành, hơn 60 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Sự giảng giải giải bài Phật Pháp hay cách đối nhân xử thế tiếp dật, khởi tâm đồng niệm, Ngài đều giảng giải một cách rất tường tận. Ngài không chỉ hành ở trên khẩu giáo, mà Ngài cả một đời là thân giáo. Thân giáo làm đến tận thiện tận mỹ. Khẩu giáo thì giảng giải thấu tình đạt lý, bằng chứng rằng chúng ta xem qua tất cả các địa giảng của Ngài thì bất cứ một đĩa nào ta tình cờ nhặt ra một đĩa thì lời dạy trong đó là đầy đủ một bài pháp, không hề thiếu sót. Thế mà có một số người trẻ tự cho mình là người biết, người thông minh, dám mở miệng ra nói rằng Hòa Thượng chỉ có pháp giải, không có pháp hành. thật là tự đại. Câu này trong tiếng Hán gọi là gì? Tự vĩ vi thể. Tự cho mình là biết, tự cho mình là đúng. Như chúng ta đã thấy, suốt một đời của Ngài là chuyên tu, chuyên hoằng tịnh độ. Cả một đời sống tu hành, trải qua một đời sống nghiêm túc, thiểu dục, tri túc đến mức thấp nhất. Cả một đời của Ngài là tận lì, tận tụy, hy sinh, phụng hiến. Nơi thân giáo thì làm đến tận thiện, tận mỹ. Nơi ngôn giáo thì dạy bảo, giải thích, dẫn dắt một cách, giải ngừa một cách cặn kẽ. Cho nên chúng ta rất là hạnh phúc. Tuy ra đời không gặp Phật, nhưng vẫn còn gặp được bậc đại thiện tri thức. Ngay cái việc mà Ngài một lòng, trước sau như một, toàn tâm toàn ý với tịnh độ, và cả một đời tu hành một cách nghiêm túc, tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Có những người chê bai hòa thượng hay chỉ trích hòa thượng, ngay ba việc này họ có làm được không? Còn nếu mức độ một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu thì càng là vấn đề để mọi người thâm nghiên. Vâng, chúng ta cùng xem vào bài. Ở cái xã hội, ở cái thời đại hiện tại của chúng ta, không chỉ là năm dục sáu trần mang đến cho chúng ta rất nhiều chướng ngại. Mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, đều sẽ khởi tâm động niệm. Mà khởi tâm động niệm chính là chướng ngại. Trong Phật pháp có 84.000 pháp môn, đều là tu thiền định. Pháp môn chúng ta tu chính là pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp môn này trong kinh rõ ràng nói rõ với chúng ta, tường tận nói rõ với chúng ta: nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Đây chính là tu thiền định. Nói đến đây tôi nhớ đến trong lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ, hòa thượng đã khẳng định một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền, là thiền định bậc cao. Để cho chứng minh, cho câu này thì chính hòa thượng Hải Hiền, hòa thượng Hải Khánh đã dĩ thân diễn giáo. Suốt cuộc đời của Ngài chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, không biết chữ, không tụng kinh bái sám. Thế mà khi lâm chung tự tại vạn sanh, còn lưu lại toàn thân xá lợi, thân kim cang bất hoại. Nếu không phải là sức định bậc thượng thừa thì không thể lưu lại được cái nhục thân này. Thế mà Ngài đã lưu lại được toàn thân xá lợi. Thì chúng ta thấy nếu một câu A Di Đà Phật không đạt đến mức độ của vô thượng thâm diệu thiện thì không thể được, không thể lưu lại toàn thân xá lợi. Những câu chuyện quá khứ nó quá xa, chúng ta không cần nhắc đến. Nhưng những sự việc chính mắt thấy, chính tai nghe đã chứng minh cho pháp môn này là pháp môn vô thượng thâm diệu thiện. Hòa thượng nói nhất tâm bất loạn chính là thượng thiện. Cho nên chỉ cần chướng ngại nhất tâm bất loạn làm cho tâm ta điên đảo vọng tưởng thì đó chính là chướng ngại. Cái thế gian hiện tại này, cái sự chướng ngại thì là không thể tính kể, không thể đếm xuýt, có nghĩa là rất nhiều những sự chướng ngại. Không những thế pháp nhiều chướng ngại, mà xin nói với các vị, ở trong Phật pháp cũng là chướng ngại trùng trùng. Người thế gian vì năm dục sáu trần chướng ngại, bị năm dục sáu trần chướng ngại, đọa lạc ở trong sanh tử luân hồi. Người học Phật thì bị kiến giải chướng ngại. Chúng ta nghe xem coi những thứ này nhiều hết. Thế gian thì bị năm dục sáu trần, tài sắc danh thực thì, sắc thinh hương vị lâm xúc pháp nếm vị, năm dục sáu trần nó trói buộc, nó ràng buộc, chính là chướng ngại. Còn người học Phật thì bị kiến giải. Ta cho rằng kiến giải ta đúng, cho rằng cái thấy, cái biết của ta là đúng. Cái thấy, cái biết chính là chi kiến, lập tri. Chính cái thấy, cái biết này nó chướng ngại chúng ta đến với tịnh độ. Rất rất nhiều người cứ tự cho mình biết, tự cho mình là đúng. Chính cái kiến giải này mà họ không thể được định, không để được nhất tâm, thì đây chính là chướng ngại. Cho nên Hòa Thượng nói, cho nên tôi thường hay khuyến khích các đồng tu học Phật pháp chỉ học một môn, tiếp cận một môn, chuyên sâu vào vào một môn, không học hai môn. Hai môn thì liền phân tâm. Mà nếu chúng ta học ba môn, ba pháp đó, thì lại càng càng đáng lo. Một đường đi thẳng thì dễ đi, mà nếu đến ngã ba thì đã là khó đi rồi, mà nếu ngã tư thì càng không biết đi đường nào, còn chưa nói đến là ngã năm, ngã sáu, ngã bảy. Vậy thì không còn phương hướng. Và thầy nói chính như ở trong kinh Hoa Nghiêm, đại sư Thanh Lương đã nói ở trong đề kinh: bạn học nhiều rồi thì sẽ tăng trưởng tà kiến. Câu nói này chân thật là một chút cũng không sai. Cái gì gọi là tà kiến? Chỉ cần là chi kiến thì đều gọi là tà kiến. Vì sao vậy? Vì trong tâm thanh tịnh không có chi kiến. Các vị đọc kinh Lăng Nghiêm thì liền tường tận. Tôn giả Phú Lâu Na thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật: vô minh từ nơi đâu mà có? Phật liền nói với Phú Lâu Na: chi kiến lập chi thị vô minh bổn. Cái thấy biết của mình đã có kiến lập ra này, thì chính là cái gốc của vô minh. Cái thấy cái biết của mình thì chính là gốc của vô minh. Cái thấy biết của sự phân biệt, của sự chấp trước, chứ không phải là cái thấy của cái biết của tự tánh nha. Chúng ta sẽ vô gọi: bạn có chi kiến, đó chính là căn bản của vô minh. Ngày nay chúng ta xem coi, cái người cái chi kiến lập chi này nhiều hay ít? Tự cho mình là người biết, tự cho cái thấy mình là đúng, cho nên nó chướng ngại trùng trùng. Chính vì vậy mà ngài Thanh Lương nói ở trong cái đề kinh Hoa Nghiêm: bạn học nhiều thứ rồi thì chỉ tăng thêm tà kiến. Cho nên từ lúc đầu hòa thượng nói: tôi khuyên mọi người học Phật pháp chỉ học một môn. Một môn thâm nhập, một môn chuyên công, thấu đáo. Cho nên hòa thượng giảng giải thêm ở trong kinh Bát Nhã, có nói Bát Nhã vô chi, còn mình là chi kiến lập chi. Còn trong cái tự tánh, trí tuệ của tự tánh chúng ta thì không có, không có chi kiến, mà là gì? Bát Nhã vô chi. Mà vô chi chính là gì? Chính là chi kiến. Chi kiến của Phật chính là căn bản của tâm thanh tịnh. Mà chúng ta biết được từ trong tâm thanh tịnh mà lưu xuất ra tác dụng chính là vô sở bất chi. Có nghĩa là cái gì cũng không, cái gì cũng biết. Còn chi kiến lập chi là gốc của vô minh, thì nó nằm ở trong cái sự không có thể lưu xuất được, được trí tuệ, cho nên không thể vô sợ bất chi. Cái chỗ này thì chúng ta phải thật sự thể hội. Tâm Phật thanh tịnh, một niệm không sanh. À, ta hết lần dần ta sẽ hiểu. Tâm Phật thanh tịnh, một niệm không sanh. Còn tâm phàm phu chúng ta thì sao? Vạn niệm hằng sanh. À, chúng ta là một nhị niệm mà tam niệm, mà vạn niệm, nghĩa là vô số tạp niệm nó thường sanh khởi. Còn Phật thì một tâm thanh tịnh, không một niệm không sanh. Đối diện với rất nhiều phân biệt vọng tưởng chấp trước của đại chúng, Phật nhất vì chúng ta giải đáp, vì chúng ta phá trừ. Đó chính là vô sở bất chi, có nghĩa là không gì không thể, không gì không biết. Vô sở bất chi là từ ở trong tâm thanh tịnh lưu lộ ra cái bát nhã trí chiếu. Vô sở bất chi là cái không gì không biết, có là biết tất cả. Thì từ ở đâu mà có được cái vô sở bất chi này, là từ ở trong tâm thanh tịnh mà lưu lộ ra được cái trí tuệ bát nhã, cái trí tuệ của tự tánh. Đây mới gọi là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật này là từ trong nhất tâm bất loạn mà có được. Hay nói cách khác, ở trong nhất tâm vốn vị đầy đủ tất cả, không phải từ ở bên ngoài mà đến mà có. Cho nên hòa thượng nói, chúng ta muốn tu nhất tâm bất loạn, cho nên đường chúng ta đi chỉ có thể đi một đường. Nếu đi hai đường thì bạn không thể không loạn. Cái ý chỗ này hòa thượng muốn nói gì? Khi chúng ta tu, ta phải chọn một pháp. Đã chọn được pháp tịnh độ thì phải chuyên tâm, phải dùng cái hằng tâm mà theo một pháp này. Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến câu hòa thượng nói: bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Thật sự can đảm lắm thì phải dám làm, còn không đủ can đảm thì cứ xen tạp. Như gần đây hòa thượng đã khai thị cho những người tu pháp chiêm sát, ngài nói một câu A Di Đà Phật, trong câu A Di Đà Phật đã có pháp chiêm sát. Thật ra không phải lúc này, gần đây hòa thượng mới nói. Trong lúc giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ năm 94 đến 96 thì ngài đã nói rất nhiều lần. Một câu A Di Đà Phật là vô thượng thâm diệu thiện. Một câu A Di Đà Phật là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú. Tổng trì của tất cả các
thần chủ. Và thậm chí một câu A Di Đà Phật đã bao gồm tất cả các kinh luận. Lời nói này của những người có chí gọi là chi kiến lập chi thì không thể tin. Lời nói này mà có những người nhiều kiến giải thì sẽ không tin. Như Ngài Thanh Lương nói, đọc nhiều kinh luận sẽ chỉ tăng thêm, học nhiều pháp sẽ tăng thêm tà kiến. Thì không thể tin một câu A Di Đà Phật là tổng trì của tất cả các kinh. Cho nên dừng đây, khi Hòa Thượng lại nhắc đến cái sự chuyên tâm một pháp, không cần phải hành trì chim sát, thì nhiều người mới vỡ lẽ. Mà vỡ lẽ ra thì cũng đã đi hết một khoảng thời gian dài đi lầm vòng, và lại dẫn theo một đám người đi lầm vòng. Cái nhân quả này không nhỏ. Khẩu thị tâm phi, miệng thì nói phải mà tâm thì làm khác. Luôn luôn tự muốn cho mình, tự chọn cho mình một cái lối đi riêng, dẫn người ta đi theo một lối đi riêng, theo cái nghĩ, cái thấy của mình. Đây chính là chi kiến lập chi. Chính là căn bản của vô minh. Mà đã là vô minh thì sao? Thì đọa lạc. Cho nên tôi hay thường nhắc, mơ mơ hồ hồ, tưởng chừng như mình không có mơ mơ hồ. Người mà một pháp bất lập, bất phân thì mơ mơ hồ. Còn người mà một pháp phân định rõ ràng, chuyên tâm một pháp thì không có mơ mơ hồ. Cái chỗ này các vị thử quán chiếu mà xem. Rồi xem qua một quá trình dài hành trì của những người gọi là tu nhiều pháp, và một người tu một môn thâm nhập, người tu nhị môn và người tu nhất môn, còn chưa nói đến người tam môn tứ môn, thì hai người đã khác hoàn toàn. Người một môn tâm sẽ định, vì họ chỉ có một đường để đi, không ngó đông, không ngó tây. Còn người hai môn thì bắt đầu đã có sự so sánh, đã không chuyên tâm rồi. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, chúng ta muốn tu nhất tâm bất loạn thì đường bạn đi, đường của bạn đi chỉ có thể là một đường. Nếu bạn đi hai đường thì bạn không thể không loạn. Còn nếu đi ba đường, bốn đường mà muốn không loạn thì đây là việc không thể nào. Như là muốn không có loạn thì không thể nào. Ba đường, bốn đường thì tâm nó sẽ loạn. mà loạn dữ dội chứ không phải là loạn thật. Cho nên chúng ta là những người tu hành, mà muốn dẫn đạo người tu hành thì phải hết sức cẩn trọng. Không khéo thì ta dẫn đạo sai người thì nhân quả này không nhỏ. Hại đi quả pháp thân huệ mạng của người, làm cho người ta bị đọa lạc, thì các vị thử xem nhân quả có nhỏ không. Như tôi thường nói, mình phá sản, mất hết gia nghiệp thì vẫn có thể làm lại được. Còn phá đi niềm tin, phá đi chánh kiến của người thì vô cùng nghiêm trọng. Tất cả những người mà ta dẫn đạo sai là quan gia chơi chủ của ta. Họ sẽ tìm ta để mà kêu oan. Cho nên phải hết sức cẩn trọng. Đức Hòa Thượng nói, cho nên kinh chỉ có thể học một thứ. Một môn thâm nhập. Đọc kinh cũng là như vậy. Đọc kinh là tu hành, là tu tâm, tu nhất tâm bất loạn. Là tu giới định huệ tam học một lần hoàn thành. Có nghĩa là ta chuyên nhất một môn thì ngay trong đó là có giới, có định, có tuệ. Nghe một câu A Di Đà Phật chuyên nhất thì trong đó đã có định, đã có giới, có định, có tuệ. Niệm một câu A Di Đà Phật, không niệm đến ngũ dục lục trần thì chẳng phải là giới sao? Niệm một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, buông bỏ đi hết đi tất cả những thứ khởi tâm động niệm khác, đó không phải là bố thí sao? Tôi nhớ là tôi có giảng một cái đề tài là niệm Phật chính là tu lục độ Ba La Mật, hay là một câu A Di Đà Phật chính là lục độ, chính là sáu phép Ba La Mật. Cho nên tu hành là phải tinh và chi. Một môn thâm nhập thì tự khắc ta chỉ có một đường thẳng tiến, vậy thì dễ dàng được định. Còn như nếu nhiều môn thì tâm ta sẽ loạn ngay. Cho nên Hòa Thượng đã nhắc, Ngài Thanh Lương nói, bạn học nhiều thứ thì chỉ tăng trưởng tà kiến. Chung quanh tôi một số người trước đây niệm Phật rất tinh chuyên, nhưng chơi nhiều với bạn bè, nghe nhiều pháp khác, cuối cùng Phật cũng không niệm. Phóng sanh làm những việc lợi lành thì lại càng không thích. Ít thì ít làm đi, không thích làm nhiều, mà tự thỏa mãn dục vọng cho bản thân thì lại thích làm nhiều hơn trước đây. Trước đây niệm Phật thì tăng cờ, nghĩa là thích làm việc thiện nhiều, thích phóng sanh, thích giúp người, thích làm những việc thiện lành. Còn bây giờ không niệm Phật lại ít việc nghĩ đến việc phóng sanh, ít giúp việc ít làm việc lành, mà tùy tiện phóng túng, hưởng thụ thì nhiều. Bao nhiêu đó thôi thì cũng đã thấy sai rồi. Cho nên rõ ràng, học nhiều pháp là chỉ tăng trưởng, tăng thêm tà kiến. Thì cuối cùng đi đâu? Đọa lạc. Hiện đời thì tâm không có định, tâm luôn bất an, làm sao định được? Hai con đường, ba con đường, bốn con đường, thậm chí năm con đường thì làm sao mà tâm an? Tâm mà nhất tâm bất loạn thì nó mới sanh được trí tuệ. Trí tuệ chân thật có thể sanh ra được là ở chỗ nhất tâm không loạn. Còn nhị tâm, tam tâm thì loạn. Cho nên chỗ này Hòa Thượng khuyên chúng ta phải nhất tâm tu một pháp. Tôi nhớ hoài cái câu bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. 10 năm qua đây là chia sẻ phần thôi, ngu dốt dài khờ như tôi may mắn gặp được Hòa Thượng. Thì từ ngày gặp Hòa Thượng, ngày đầu tiên tôi gặp được một cái chồng đĩa, tôi thấy pháp sư Tịnh Không giảng dạy. Tôi không biết vị pháp sư này là ai. Khi mang về mở ra nghe, nghe những cái đạo lý ngài nói thích quá, và cứ nghe. Và từ đó đến giờ chỉ nghe một mình ngài giảng, và chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Hơn 10 năm qua chỉ nghe một người vị thầy giảng, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Dù cho lúc bệnh khổ rất nặng, rất nặng, người ta bảo trì chú, người ta bảo dùng một cái pháp khác, nhưng tôi chỉ một câu A Di Đà Phật niệm lên con. Không làm được gì tốt hơn mà chỉ biết nghe lời thầy dạy, một câu A Di Đà Phật niệm đến con. Một vị thầy chỉ đạo, tiếp nhận lời giáo huấn của một vị thầy, một bộ kinh để hiểu rõ cho cái pháp tu của mình, và một hướng Tây phương tịnh độ để đi. Tất cả những việc làm nào ở thế gian này cũng nguyện đem công đức đó hồi hướng để vãng sanh cực lạc. Tuyệt đối không có cầu khỏe mạnh sống lâu, cũng không có cầu cuộc sống được tốt hơn. Chỉ nhớ như Hòa Thượng dạy, việc tốt cần làm, không công không đức. Đủ duyên làm việc tốt thì nỗ lực làm hết mình. Trong lòng thì một lòng một dạ hướng về Tây Phương, đó là nghe lời thầy dạy, nghe lời của lão sư chỉ dạy. Vâng, chúng ta nghĩ
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.